chứng chuyên quân pháp luật.
Thôi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2008. Chúng ta tiếp tục sinh hoạt theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Ở hôm nay là chúng ta sinh hoạt làm việc nghiên cứu học tập về cái loạt bài về tham thiền. Nay là kỳ thứ 10 và chúng ta vẫn còn nghiên cứu về cái bài tham thiền 4 ở trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, tức là tập thơ của Như Quyển Thiền Sư, về bài tham thiền thứ 4. Chúng ta vẫn còn đang học về quán tâm. Hôm nay tiếp tục đi sâu vào ngũ uẩn hơn nữa, đó là nhắc lại là ở kỳ trước thì chúng ta nghiên cứu sâu về tưởng uẩn, hôm nay nói thêm về hành uẩn. Như kỳ trước tôi đã nói, hành uẩn là một cái quẩn ở trong năm quẩn, nó bao quát chi phối bao quát cả hai mặt, nó vận động, nó biến chuyển, nó tác dụng cái chân lý vô thường ở bên mặt sắc và bên mặt tâm. Nói cách khác là bên sắc quẩn là bên mặt vật chất cũng chịu sự chi phối vô thường, sanh diệt, biến dị, vận động của hành quẩn. Và bên mặt tâm cũng chịu sự vận động chuyển biến vô thường sanh diệt bên mặt tâm. Đó là ý nghĩa của chữ hành, tức là biến chuyển vận động sanh diệt, từng sát na sanh diệt, từng sát na thay đổi, từng sát na, chữ sát na là như các vị đã nhớ đó, ôn lại đó, tức là mình có thể nói một cách là gọn ghẽ, dễ hiểu, thí dụ như nó là phần triệu của một giây. Nó nhuyễn, nó nhỏ, phần triệu hay là phần triệu triệu của một giây cũng được. Nghĩa là đó là chỉ là cái khái niệm để nói lên một cái thời gian ngắn nhất Mà hành quẩn là nó chi phối, nó biến chuyển, nó vận động, nó sanh diệt, diệt sanh của sự bên vật chất cũng như bên tinh thần, bên thân cũng như bên tâm. Nó biến chuyển vô cùng là vi tế, từng sanh ra sanh diệt, diệt sanh thay đổi. Đó là nghĩa chữ hành, nghĩa của chữ hành quẩn. Tôi xin nhắc lại, không có nghĩa là làm lụng. Chữ hành đây không có nghĩa là làm lụng, mà chữ hành đây có nghĩa là vận động, là chuyển biến, là diệt sanh sanh diệt. Nói một cách khác là thành tựu quả không một cách vô cùng vi tế, bên mặt vật chất cũng như bên mặt tinh thần, bên mặt tâm cũng như bên mặt thân. Giờ đây chúng ta đi tới cái quẩn thứ năm là thức quẩn. Thức quẩn thì là một cái quẩn, một cái thành phần ở trong ngũ quẩn rất là khó hiểu, rất là tế nhị, nhiều mặt. Mà nếu chúng ta không có tập tu thiền nên là chúng ta không bao giờ nói trúng được cái này. Bởi vì cái món này đó, có thể nói rằng là cả không biết bao nhiêu trăm năm mình nói không có hết được, mình nói không chính xác được. Thời gian dài ở trong đạo Phật, không biết bao nhiêu người hiểu sai về cái thức quẩn, kể cả những người tu sĩ. Nói thẳng như thế, bởi vì người ta không định nghĩa rõ ràng, hay là người ta không biết gì mình không hiểu, hoặc là không định nghĩa được, hoặc là không hiểu được. Cho nên là hướng dẫn những người Phật tử tại gia, và trong đó kể cả những người xuất gia, hiểu hết sức sai lầm về thức quẩn. Cho nên khi mà có một người mà tả thế, một người qua đời, một người chết đi, thì người ta vẫn quan niệm rằng là sát quẩn rồi phải tiêu diệt. Người ta không quan trọng về sát quẩn nhiều. Nếu có còn tranh là chẳng qua là người ta còn khái niệm về cái mồ mả, để ta chôn cất, để ta giữ gìn cái mồ mả. Thì đó là về phần sắc quẩn, phần vật chất đó. Thì người ta còn tôn trọng để ta giữ gìn về cái mồ mả. Còn bên những người xuất gia đó thì người ta quý về cái tháp, quý về cái tháp, quý về cái mồ mả đó, có nghĩa là người ta quý về sắc quẩn, ta quý cái xác thân vật chất, thành ra người ta làm cái tháp cho lớn, cho đẹp, cho mắc tiền. Thì đó là sai, là cái ý niệm sai lầm về sắc quẩn, về vật chất. Còn như thọ quẩn thì dường như người ta không có quan trọng lắm. Ta coi như thọ quẩn là chết rồi là mất, chết rồi là tiêu tan, chết rồi là không còn gì. Bây giờ họ không làm sao để họ ghi lại, họ giữ gìn bằng một cái hình thức nào đó, họ làm không được. Thành ra người ta coi như là thọ quẩn của cái người chết rồi đó, người qua đời, người quá cố, người duyên tịch là coi như không còn gì. Tưởng quẩn người ta cũng coi như không còn gì. Rồi hành quẩn thì người ta cũng coi như không còn gì. Mà cái quan trọng của cái quẩn cuối cùng là thức quẩn á, thì người ta rất là quan trọng. từ cái chỗ mà nhận thức sai lầm về cái thức quẩn coi nó là quan trọng đó. Thành ra là người ta rất là quý quý về cái thức quẩn, vì quý một cách sai lầm cho nên người ta quan niệm rằng là con người chết rồi là phải tôn thờ, tôn thờ càng kỹ lưỡng càng quý. Do vậy mà nó đẻ ra một cái ý niệm là trọng nam khinh nữ. Đây là theo cái phong tục của người Á Đông, của người Trung Quốc, của người Việt Nam. Chứ còn có những cái dân tộc mà họ quý trọng về cái bằng thị tộc mẫu hệ đó thì người ta không quý, người ta không có trọng nam khinh nữ, mà trái lại trọng nữ khinh nam. Còn như người Việt Nam, như người Trung Quốc vân vân, có một cái hệ, có một số nước trọng nam khinh nữ là tại vì người ta nghĩ rằng là có con trai để mà nối dòng, nối dõi, để mà thờ phượng những cái linh hồn của ông, của bà, của cha, của mẹ khi quá cổ. Là tại vì người ta nghĩ rằng là ông bà cha mẹ chết rồi thì nó còn cái thức quẩn còn trường tồn vĩnh cửu, cho nên là phải thờ. Mà thờ thì là thì tộc phụ huệ đó thì phải là con trai thờ mới được, chứ con gái thờ thì không có quý, cho nên là phải cần phải có con trai. À, thế thì là tôn trọng trọng nam khinh nữ cũng là một phần là do hiểu sai lầm về thức quẩn, để cho có con trai nó nối dõi tông đường, nó thờ phượng ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là cái sai lầm nó phát sinh đầu tiên ở trong cái nhận thức của con người, là cái ý niệm quá tôn trọng về thức quẩn, có cái hồn. Ở thế gian thường thường ta gọi là thức quẩn, đó là khi mà con người chết rồi nó thành ra cái hồn. Tại nó mấy ông thầy tụng á, tụng kinh trước khi làm cái lễ kỳ siêu rồi thỉnh vong hồn lại, thỉnh vong hồn tới bàn Phật để nghe kinh, bưng cái khai, bưng cái là cái muỗng đi thần dĩ, cái muỗng đi thần dĩ là có viết cái tên của cái người chết ở trong, bưng tới để trước bàn Phật nghe kinh. Rồi cái tụng xong rồi cái mấy ông thầy trả cái thành vị đó về cái chỗ bàn vong, thì con cái và đội khăn tang là phải bưng cái thành vị đó. Cái mấy ông thầy nói hồi nghệ vong hồn, là cái câu vậy đó, tức là biểu vong hồn trở về chỗ cũ. Hồi nghệ vong hồn là vong hồn trả về chỗ cũ. Ừ. Rồi thí dụ như cúng vong á, hương hoa thánh nghi nhất tâm phụng thánh phụng gì giác linh tánh trần văn mô nhất vị thần hồn lại đáo linh sàng thọ tài hưởng thật cúng mà dường từ tôn ở từ vì lễ tam ở ba ra là cũng cho rằng là cái thức quẩn nó thành ra cái thần hồn đó, nhất vị thần hồn. Đấy. Rồi còn nếu mà thỉnh cái vong linh mà của phụ nữ á, của bà thì cô là nhất tâm phụng thỉnh nguyễn thị mô nhất vị chánh hồn quân sanh ất gì niên, là đinh hợi niên cửu ngoạc thập ngũ nhật lai đáo phật tiền lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thật cúng dường vân vân và vân vân. Thế thì là ba cái ông thầy, mấy cái ông thầy họ họ gọi là bên nam thì mới được gọi là thần hồn, còn bên nữ thì phải gọi là nhất vị chánh hồn, là đau linh sàng thọ tại hữu thực. Thế thì là dầu là thần hồn hay là dầu là chánh hồn đi nữa cũng là con người chết rồi là có cái hồn, cái hồn còn, mà cái hồn là thuộc về thức uẩn. Đó là kỷ niệm sai lầm căn bản của những người đệ tử mà gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật mới có sai, chứ còn cái người thế gian hoặc là cái người của đạo không phải đạo Phật thì không có gì để gọi là sai. Người ta muốn tin cái gì đó người ta tin, không ai có quyền rầy rà, không có quyền nói sai, nói đúng, nói phải, nói quấy gì cả. Nhưng mà riêng về cái người đệ tử Phật mà còn nói như vậy là phải nói là sai. Bởi vì ngũ uẩn vô ngã thì sắc uẩn cũng vô ngã, mà sắc uẩn vô ngã thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn cũng đều vô ngã. Mà sắc thọ tưởng hành vô ngã thì cái uẩn thứ năm là thức uẩn cũng phải là vô ngã. Thế cho nên học đúng đạo lý trong đạo Phật thì như cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật là cái hệ tư tưởng cao nhất của cái hạnh tu cao nhất trong sáu hạnh tu, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hai cái hạnh cuối cùng của lục độ để mà đi tới cái đỉnh cao nhất của đạo Phật, đó là thiền định và trí tuệ. Thì cái hệ Bát Nhã Ba La Mật đó, trí tuệ đó, đó là hệ Bát Nhã đó. Phật đã từng dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như diêu diệm, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, hữu vi pháp như mười cái thí dụ. Mười cái thí dụ không hề có còn cái gì và tồn tại cái gì, hữu vi pháp đều là vậy hết, đều không có cái gì tồn tại, không có cái gì chắc thật, không có cái gì tự còn. Như mười cái ví dụ đó. Thế thì là cái thức uẩn là một ở trong cái ngũ uẩn, thì làm sao nó tồn tại được? Sắc uẩn chết rồi là mất, thọ uẩn chết rồi là mất, đâu trả về đó, chứ nó mất thì cũng không đúng. Sắc uẩn đâu trả về đó. Cái nào ăn cơm thì nó cái xác này nó mục rác, nó trả cái chất mà thành tựu cái xác đó, nó trả về cho gạo, cho rau, cho cỏ, cho cá, cho thịt, nó tan biến mất hết. Còn thọ uẩn thì nó cũng trả về ở trong cái vũ trụ bao la này, nó cũng tan biến theo đất, theo nước, theo gió, theo lửa, ánh sáng, theo mù sương. Thế thì thọ nó vậy thì tưởng nó cũng trả về. Cái gì sinh ra nó, cái gì duyên hợp sinh ra nó thì nó cũng chết, khi con người chết rồi thì nó cũng trả về cái đó. Hành quẩn cũng vậy, hành quẩn nó chẳng là cái gì cả, chẳng qua nó là một sự vận động, sự biến chuyển của vật chất, của tinh thần, thì gọi nó là hành quẩn. Thế thì khi con người mà mất đi rồi thì cũng đâu nó trả về đó. Thế thì tại sao sức quẩn lại nó không trả về, mà nó còn trở thành ra một cái nhất vị thần hồn, nó thành ra một cái nhất vị chánh hồn để mà thánh nó về nghe kinh, thánh nó về để thọ tài hưởng thực cúng dường, rồi trả nó về ở chỗ một cái bàn thờ nào đó, rồi ở hoài đó vậy đó, cho tới là con nó thờ đã rồi, tới cháu nội nó cũng thờ nữa, rồi tới cháu cố cũng phải thờ nữa, nghĩa là cái thần hồn nó còn hoài. Thì đó là cái quan điểm, nghĩa là nếu mà đòi học gì đạo Phật á, thì quan điểm đó là quan điểm không đúng. Nhận thức như thế là nhận thức sai lầm về chân lý, mà trong đó là cụ thể là nhận thức sai lầm về ngũ uẩn, mà mình không hiểu được thì mình tu đạo Phật cái gì. Cho nên là theo tôi đó thì các vị hòa thượng đó là không cần phải làm tháp đắt tiền, cao quý đắt tiền và lớn, không cần. Bởi vì nếu các vị mà là có tiền để làm cái tháp quý, tháp lớn, tháp cao, thì các vị mới là người chứng đạo, người đắc đạo, các vị mới là người có niết bàn. Vậy thì những người Phật tử chứ, trên cõi đời này có được bao nhiêu người Phật tử mà có tiền để làm tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đắt tiền? Vậy thì người ta không có được an lạc, không có được giải thoát, không được nhờ cái gì của đạo Phật hay sao? Thế cho nên là theo tôi thấy là cái đó là về cái hàng tu sĩ của Phật giáo chúng tôi, trong đó có tôi, phải xét lại. Chết rồi không nên làm tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đắt tiền. Không hãnh diện gì cái đó. Cái đó không có gì làm cho người đệ tử Phật hãnh diện. Bởi vì nếu mình làm cái đó tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đẹp, tháp đắt tiền mà chứng đạo, vậy thì cuộc đời Đức Phật ở đó đi tu là cần chi phải đi tu mới có được cái tháp. Hoàng tử con vua kia kìa, tự nhiên là có tháp rồi, tháp bao lớn cũng được, bao cao cũng được. Cứ dặn con cái, tụi bây còn sống đó, các con còn sống đó, cha bây giờ già thì cha là vua đây rồi, chết rồi phải làm cho cha một cái tháp thật là lớn, làm cái chu vi rộng lớn bằng nghĩa là cả chục mẫu, hai chục mẫu đất vậy, hay là lớn hơn nữa càng quý, bởi vì cha là vua cơ mà. Mà nếu làm vậy thì Như Lai Thế Tôn là cần gì phải đi tu làm chi, mà để là đòi như vậy thì Như Lai Thế Tôn đã dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như dương diệm, như càn thác bà thành. Như Lai dạy để làm cái gì? Dạy cho ai mà Như Lai tất chừng Như Lai làm cho Như Lai đó thì có, mà Như Lai dạy mọi người là không có. Ok, chỗ đó là cái chỗ hết sức sai lầm về cái nhận thức về ngũ uẩn mà không triển khai ra. Ở thế thì người thế gian người ta chết thì người ta đốt hết trơn à? Mà đốt là có người hiện giờ có người cách mạng lão thành mà ta chết rồi ta còn đốt, người ta đem ta bảo đem xuống sông mà rải, đem ra biển mà rải, người ta còn không quý cái sắc uẩn này, cái thân chết này. Ấy thế mà các vị tu hành mà phải làm cái tháp thật là đắt tiền, thật cao, thật lớn, thật đẹp, đá thật quý là sao? Làm sao những người đệ tử Phật, những người trưởng tử của Phật cách nghĩa cho được chứ? À, cho nên cái đó là cái xét lại đây. Phải xét lại. Ngồi thiền định đó, thiền định tham thiền là tham cái vậy đó. Tham thiền tức là mình để vào cái tư tưởng, mình nương gá vào một sự việc, một chân lý, một lẽ thật nào đó, mình suy nghiệm coi có cái lẽ thật đó ai nói trúng, kinh điển nói có trúng không, rồi mình đang sống kiểu sao, mình thực hành có trúng hay không. Đây đó là phân tách ra. Mà nếu mà các vị tham thiền thật sự, các vị sẽ thấy là sắc uẩn là vô thường, là vô ngã, là như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ, như điện, vân vân và vân vân. Thế thì sắc uẩn tư duy quán chiếu đã vậy rồi thì thọ uẩn đương nhiên là không có rồi. Tìm ra cái thọ vui, cái thọ khổ, cái thọ không vui không khổ, tìm cái thọ không có. Khi con người chết rồi là ba cái thọ đó không còn tồn tại được. Rồi tưởng uẩn cũng vậy. Tưởng uẩn, khi một con người ngũ uẩn mà sắc thọ nó tan rã rồi thì tưởng uẩn cũng tan rã, không bao giờ còn một cái gì. Hành uẩn cũng vậy, thức quẩn cũng phải nói như vậy. Cho nên quỳ giác thiền sư mới nói là ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân vô minh thật tánh, tích Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân tức là thân ảo hóa. Mà đã là ảo hóa thì nó không còn có cái gì thiệt cả. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Thế hiểu được pháp thân rồi thì là không còn một cái vật nào là nó còn tồn tại, nó còn chắc chắn như mình tưởng đâu. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh của mình là Phật, là thiên chân Phật, là Phật thiệt. Đó là cái tự tánh của mình, chứ không phải là thức quẩn. Tự tánh của mình không phải là thức quẩn, mà cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, nó vừa là thức, mà nó vừa là tâm, mà nó vừa là ý. Mà cái bản nguyên tự tánh của thức, của tâm, của ý là thiên chân Phật, là tự thể nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó giống như trời xanh vậy đó. Trời xanh thì tự nó trong sáng, nó thanh tịnh, chứ nó không phải là có mây đen, có mây trắng, có mây đỏ, có mây hồng như là mây, như là ráng, các thứ mây, các thứ ráng đủ màu đủ sắc, lúc đen lúc đỏ lúc hồng lúc xanh lúc vàng lúc trắng. Cái đó là ráng chứ không phải là trời. Mà trời thật là trời đó, là một màu trời xanh ngang ngác. Cho nên là cái bản nguyên tự tánh của mình là Phật thiên chân, nó trong sáng lắm, nó thanh tịnh lắm. Mà cái đó đó thì hỏi tìm cái đó là cái gì, tìm không có. Chỉ thấy nó xanh ngang ngác vậy chứ mà tìm nó không có. Cho nên là Khổng Tử mà còn nhận thức được là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không hề thấy được cái gì, mà chỉ thấy một màu xanh ngang ngác. Trời lấy tôi lỗ tai mà nghe không hề có cái gì để cho mình nghe. Do vậy cho nên trời không phải cao, không phải xa, mà trời là ở tâm người, ở trong sức quẩn, ở trong ý. Do vậy cho nên là khi con người chết rồi đó thì ý, thức, tâm nó cũng tan biến, trả về cho vũ trụ bao la. Những cái chất liệu nào, những cái thành phần gì mà nó duyên khởi ra, nó thành, nó thành thức, nó thành tâm, nó thành ý, nó vẫn phải trả về. Giống như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đều phải trả về với cái bản nguyên của nó là cái gì hợp để có ra, thì bây giờ nó phải trả về cho cái đó. Đó là ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Khi một con người chết rồi thì cái thức quẩn nó phải trả về trong phù hư. Nó giống như là mây, là ráng vậy đó. Mây ráng không bao giờ nó có là cái gì, dù là nó có màu hồng, màu xanh, màu xám, màu trắng, nhưng mà nó trả về trong phù hư, trong vũ trụ bao la không hề còn một cái chất liệu nào. Do vậy cho nên là vấn đề nhận thức về ngũ về thức quẩn này là phải để ý học đó, phải tham thiền đấy, phải tham cứu. Cho nên ngũ quẩn là căn bản là trên bước đường học đạo, hành đạo, để chứng đạo. Phải học cái này cho kỹ. Thế thì là tôi nhắc lại, nếu chúng ta là đệ tử Phật thật sự, chúng ta đừng coi cái thức quẩn là cái trường tồn vĩnh cửu, và đừng coi thức quẩn là nó khi chúng ta chết rồi nó còn lại là cái thần hồn hay là cái chánh hồn như mấy ông thầy mà cúng dâng, không được. cung thánh trần văn a những vị thần hồn lại đáo lên sàn thờ tại hướng thực không được. Bà Nguyễn Thị B cung thỉnh những vị cánh hồn lai đáo linh sàn thọ tài hưởng thực không được, cho nên cúng vong là không được. Mời vong lên trên cái bàn vong đó rồi dưới này từ tôn từ vị lễ ta bái, làm cái giọng như nghe cho nó lâm ly nó não đùng như chứ cái đó không được. Đại tử Phật không cần làm cái đó. Trả hiếu cha mẹ trong lúc còn sống, cha mẹ còn xin tiền, phải giúp đỡ cha mẹ, phải cung phụng cha mẹ, phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng, cho ông bà vừa lòng vui vẻ, tạo cái điều kiện cho cha mẹ được học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Trong lúc cha mẹ hiện còn thì cái đó là cái người con có thảo ở trong đạo Phật là vậy. Chứ còn cái bình thường cha mẹ còn sống mà không thương yêu, không kính quý, không tôn trọng, không nghe lời, cãi ngược cãi xuôi, hỗn ẩu, léo láo qua ngày mà coi cha mẹ không có gì, để rồi làm cái đám ma thiệt lớn, rồi là nhất thỉnh cung thỉnh nhất vị thần hồn hay là nhất vị chánh hồn gì đó đều không có tác dụng gì hết. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu, khó học, khó nghe của người đệ tử Phật này. Tôi nói đây là trong cái phạm vi của người đệ tử Phật. Còn những người không phải đạo Phật thì tôi không có dám lạm bạn, bởi vì là 84 tỷ người trên thế gian này, người ta có quyền tự do tín ngưỡng theo cái tín ngưỡng của người ta. Người ta có quyền nhận thức theo cái nhận thức của người ta, thành ra mình không có được phép nói. Người ta có quyền tôn trọng cái tín ngưỡng của một tôn giáo của người ta, mà tôn giáo ở trên cái quả địa cầu này, trong cái vũ trụ này là nó nhiều thứ lắm. Nếu Việt Nam mình là trên 60 là cái giống dân tộc thì nó là có trên 60 cái tín ngưỡng riêng của người ta, mình không được quyền nói. Còn mỗi một nước khác lớn hơn nước Việt Nam nó còn nhiều thứ dân tộc hơn, thì người ta có quyền tin theo kiểu của người ta, mình không được quyền nói. Cho nên nói đây là nói nhỏ thôi, nói trong phạm vi của những người đệ tử Phật với nhau, phân tích để cho thấy được cái nào là phù hợp với chân lý mà mình có thể bằng lòng. Mà mình bằng lòng thì mình mới theo cái đạo đó, còn mình không bằng lòng thì mình đừng theo cái đạo đó. Thí dụ như Phật dạy nó ngũ uẩn phù hư không khứ lai, ngũ uẩn khi con người mà chết rồi không còn gì quan trọng cả, không còn cái nào tồn tại vĩnh cửu bất biến cả, vì đó là vô ngã mà. Thế thì ngũ uẩn vô ngã, ngũ uẩn là vô thường, là bất tịnh, là khổ cái thân này, thì tại sao lại là bốn uẩn khi mà con người chết mất thì nó tiêu, mà còn thức uẩn thì nó lại còn thành ra cái thần hồn là sao? Thần hồn là chánh hồn vậy, của nam của nữ, dùng cái từ khác như vậy. Mà còn tệ hơn nữa là bên nam thì được gọi là nhất vị thần hồn, còn bên nữ thì không được gọi là thần hồn mà phải gọi là chánh hồn là sao? Cái đó là một sự sai lầm của ngôn ngữ, của văn tự, của nhận thức, của hiểu biết. Tôi cho rằng vấn đề là những người đệ tử Phật cần phải tham thiền để mà nhận thức bằng cái nhận thức của mình, hiểu biết bằng cái hiểu biết của mình. Chứ còn nghe người khác nói, người ta bày ra gọi là xưa bày nay làm đó, không phải. Xưa là xưa nào, bày là ai bày, cái người đó phải thông minh với trí tuệ. Nói theo đạo Phật là người đó phải có giải thoát, có giác ngộ, ta bày thì mình mới nghe chứ. Nhưng Đức Phật thì có giải thoát, có giác ngộ thật sự đó. Mình thiền định đi, thiền định tư duy đi, thấy đời sống của mình như thế nào. Nếu mà các vị để ý mà thiền định mà tư duy là thấy đời sống của Đức Phật là có giác ngộ thật sự, có giải thoát thật sự. Mà giác ngộ và giải thoát cộng hai cái đó lại thành là Bồ Đề là Niết Bàn thật sự. Và thế thì mình xưa là xưa như vậy thì mình mới nên nghe chứ, cái người xưa là người xưa như vậy đó. Chứ người xưa mà là của những người mà không có đạt đạo, không có chứng đạo. Và như vậy là mẹ đẻ trước sanh trước là nói đúng hay sao? Không phải. Không phải là sinh trước là nó đúng, không phải là đời đời trước của thế hệ trước là nói cái gì cũng đúng. Không phải vậy. Cho nên cái từ xưa bài nay làm đó, hãy coi chừng, phải tham thiền xét lại coi cái câu nói đó có đúng hay không. Xưa là xưa nào, ai bài, bài là ai bài. Thành ra về vấn đề thức quẩn đó, tôi trước khi mà bắt đầu giảng cái về cái ngũ ấm mà thuộc về thức quẩn này, tôi có làm một bài thơ như thế này. Thức tâm tâm thức chẳng ngoài nhau, ý thức thêm vào đủ bộ ba, dù gọi ba tên duy thức uẩn, sở tri tác thọ hổ tương nhau. Cái bài này học phải nói là học thôi à, chứ đừng có nói các vị nghe. Nghe có nghĩa là các vị nghe một lần, hoặc là các vị nghe hai lần chưa được đâu, chưa thuộc đâu. Nếu mà mình muốn tin, mình muốn hiểu về thức quẩn là phải học cái bài này. Cái bài này á, thức tâm tâm thức chẳng ngoài nhau. Thì câu thứ nhất này là các vị phải học thức, tức là tâm. Vậy thì tâm mà mình gọi là tâm đó, cũng tức là thức. À, phải học như thế, thức và tâm. Hay là tâm và thức, hai cái đó nó không ngoài nhau, chẳng qua là gọi tên khác thôi. Ở khi thì gặp người kêu bằng ông, còn có lúc rồi mình kêu nó bằng anh, rồi có lúc rồi mình kêu nó bằng thằng, thí dụ vậy đó. Thế thì hồi nhỏ, từ nhỏ cho tới 18-20 tuổi đó, rồi còn thanh niên đó thì ai cũng kêu mình bằng thằng không à. Rồi mình lớn lên mình học, rồi mình học hành, rồi tốt nghiệp rồi đại học, trung học đại học, rồi cái mình làm cái ông cán bộ công nhân công chức, rồi mình xách cặp da, rồi mình đi dài cục ra, thì họ kêu mình bằng chú hoặc là bằng ông. Thế thì chú và ông cũng tức là thằng đấy, cái thằng hồi nhỏ đó, ông Tèo ông Tí hồi nhỏ đó, rồi bây giờ nó thành ông Tèo ông Tí. Thế thì nó dài chút nữa thì ta kêu nó bằng ông. Ông đó là ông thiệt á, ông lớn á. Còn cái ông mà xích cà táp đi dài tay cục đó, ta nể đó là ông, đó là ông kêu bằng cái tiếng tôn trọng chung. Thế thì là thằng Tí, anh Tí, chú Tí, rồi ông Tí. Thì kỳ thật là Tí là nhiều cái danh xưng như vậy, chứ là một ông Tí đó thôi à. Cho nên là thức tâm tâm thức, trước nhất là mình phải biết là thức tức là tâm, tâm tức là thức. Câu đó ta ý tôi muốn nói vậy đó. Thức tâm tâm thức chẳng ngoài nhau, một người đó thôi, hồi kêu bằng chú, hồi kêu bằng ông, có lúc là làm quan lớn, rồi là bẩm quan lớn của ông đó. Câu thứ hai là ý thức thêm vào đủ bộ ba. À, như vậy là trong đạo Phật ta gọi là khi ta gọi là thức. Cần gọi thức thì ta gọi nó là thức. Có lúc ta nói nó là tâm. Thì thức tâm nó thức chẳng rồi nhau. Bây giờ ý thức thêm vào đủ bộ ba. Thế thì tâm thức cũng gọi nó bằng ý cũng là nó. Đây. Thành ra là chúng ta phải học cái chữ thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó. thì trong ngũ quẩn đó thì gọi là thức quẩn. Mà đứng bên kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhập nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Thế thì là kinh Hoa Nghiêm thì gọi cái thay vì gọi thức quẩn đó thì kinh Hoa Nghiêm gọi nó là tâm. Tất cả đều là duy tâm tạo. Tâm tạo ra địa ngục, tâm tạo ra ngạ quỷ, tâm tạo ra súc sanh, tâm tạo ra người, tâm tạo ra trời, tâm tạo ra cái quả vị thanh văn dương giác Bồ Tát, cho tới tâm làm ra như là Thế Tôn vô thượng. Thế thì kinh Hoa Nghiêm gọi ra là tâm. Ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Còn như như thức thì nói rằng tam giới duy tâm, nói theo kinh Hoa Nghiêm rồi. Còn vạn pháp thì duy thức. À, thế thì là thức cũng tức là tâm rồi đó. Tam giới thì duy tâm, tâm làm ra tam giới. Vạn pháp thì duy thức. Thế thì vạn pháp đó cũng là sở hữu của tam giới. Nó là những cái pháp cụ thể, nó nằm ở trong tam giới đó là vạn pháp. Thế là vạn pháp duy thức. Như vậy thì tâm nó bao trùm cả tam giới, mà thức cũng bao trùm cả tam giới. Rồi á, nó cái tên nữa là ý. Tôi nói ví dụ như bên Nho giáo đó, nó có câu này: thế nhân mất giải thân thiên ý, không xử thân tâm bán dạ sầu. Người đời không có hiểu được cái ý của trời xanh. Trời xanh đây là cũng chỉ cho cái một cái thể của vũ trụ, nó bao gồm cả vũ trụ, cả nhân sanh. Người đời không hiểu được cái ý của trời sanh, cho nên luôn khiến lòng mình nửa đêm sầu. Thế thì là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thế là ý tức là ý thức đó. Cho nên là khi mà mình học còn cái giáo lý mà của nhân thừa, thiên thừa cho tới tiểu thừa, thì các kinh điển chỉ đề cập tới ý thức thôi. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tới đó là ngừng rồi đấy. Thế thì nói gặp lại là ý cũng tức là thức, ý cũng tức là tâm. Vậy thì thức cũng tức là ý, tâm cũng tức là ý, và ý là ý. Ba cái tên đó chẳng qua là nhìn, lúc nào nhìn, muốn nhìn bên mặt nào, bên khía cạnh nào mà gọi nó là ý, hay gọi nó là tâm, hay gọi nó là thức. Ba cái tên đó chỉ là một thứ mà thôi. Như lần trước tôi đã giới thiệu rồi đó. Cái đó cái gì cũng được, mà miễn là cái đó nó có ba cái tác dụng, nó có ba cái sự biểu hiện ra tùy theo những lúc, tùy theo cái nhìn, cái phân biệt mà nó biểu hiện ra. Cho nên lúc thì gọi nó là tâm, lúc gọi nó là thức, lúc gọi nó là ý. mà lần trước tôi đã nói, con người thì cái phần vật chất không đủ thành một con người được. Bởi vì nếu phần vật chất không thì con người khi chết rồi đó mà, mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ còn nguyên đó mà không gọi là con người được. Mà con người mà gọi là con người đó thì phải có phần vật chất, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ có, phải cộng thêm cái phần gọi là hiện thọ dụng. Phải có cái công dụng là hiện thọ dụng. Mà hiện thọ dụng đó tức là con người phải có cái tâm. Thì con người đó phải có một cái thứ hiện thọ dụng, là con người đó phải có cái tâm. Con người có tâm thì con người mới hoạt động được. Chứ không có tâm mà là gì, là cái xác không thì không thành là con người. Vật chất không có làm bằng thịt, bằng máy móc, bằng cái gì đó, y như con người vậy, mà không có cái tính hiện thọ dụng thì con người đó không có hữu tác dụng, nghĩa là con người đó không hoạt động, không làm được cái gì hết. Cho nên con người đó phải hiện thọ dụng, là nó phải có một cái chất. Nói chất thì không đúng, mà nó có một cái để nó làm cho cái con người đó không phải là xác chết, không phải là cái thứ vật chất vô tri vô cảm. Vậy thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái tính hiện thọ dụng, cái đó gọi là tâm. Phải có cái tính hiện thọ dụng đó, thêm vào cái xác chết, hay là thêm vào cái xác mà có ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi kia, thì còn một cái là con người đó hiện thọ dụng, là con người đó phải là con người sống. Mà gọi là con người sống tức là con người đó phải có cái tâm. Chứ xác không là không được, thân không là không được. Cái tính thứ hai là cái tính cái bằng hiện hữu tác dụng. Thân khẩu ý, ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, người đó phải biểu hiện qua cái tác dụng. Nghĩa là nhãn căn thì phải có cái thức quẩn, thì con người đó mới có thấy được. Thức hay là tâm là như, nhớ là thức hay là tâm hay là ý cũng là nó thôi. Thì là cái, phải cái điều kiện thứ hai là con người, mà gọi là con người đó thì phải có tâm, tức là phải có cái tính hiện thọ dụng, chứ không phải là vô tri vô giác, vô giác không phải là xác chết. Rồi á, cái con người mà còn có cái tâm đó, con người là con người rồi đó, là phải có cái tính thứ hai là cái bằng hiện hữu tác dụng. Nó phải có tác dụng, con mắt là nó có cái tác dụng, phải để cho con người thấy, nhận thức được, nhận thức được đất sông, núi sông đất liền, trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Con người đó phải có cái con mắt phải có cái tác dụng nhận thức được cái đó, lỗ tai phải có nhận thức được nghe những cái âm nhạc ti 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 ti. Cái đó là phải nói cái gì đó, là Lã Văn Thiên Tồn hay là Bình Bán, hay là Bài Hạ, hay là gì đó. Thế thì lỗ tai là phải có cái tác dụng, gọi là hữu tác dụng, thì con người đó mới thành là con người. Thế thì cái mà cái tác dụng để nghe mà như vậy đó thì ta gọi nó là thức. Thí dụ vậy, trường hợp đó ta gọi là thức, chắc kỳ thật là cũng là tâm. Nhưng mà cái mà để có cái tác dụng nhận thức phân biệt, người ta gọi là ý thức đó mà.
Con người mà nghe biết cái điều đó là phải, là quấy, là hay, là dở, là tốt, là vui hay là buồn. Thế thì cái trường hợp mà nghe như vậy, mắt thấy biết, mũi ngửi biết thơm thúi, thế thì lúc đó cũng là tâm, nhưng mà tâm mà để phân biệt như vậy đó thì ta gọi đó là thức. Đó là cái điều kiện thứ hai, là con người phải có hiện hữu tác dụng pháp. Và cái điều kiện thứ ba là gọi là hiện sở tri pháp. Cái thức á, thức hay là tâm á, là cái mà nó làm cho con người, nghĩa là phải có cái sở tri. Cái sở tri đây là cái sở tri rồi thuộc về, dù cái sở tri đó là ta gọi là hiện lượng. Nếu mà cái sở tri đó mà thông qua cái giai đoạn thứ hai đó thì ta gọi là tỷ lượng. Thí dụ như nghe là tì 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 gì đó, hồi đó học thuộc hết trơn giờ quên ha. Khóc Hoàng Thiên hay là bài này, để là cái giọng vậy, cái giọng vậy mà các vị nghe mà biết như vậy đó là nó qua gọi là tỷ lượng rồi đó, tỷ lượng rồi, nó có ý thức sâu rồi đó. Còn cái mà hiện sở tri là nó thuộc về hiện lượng, các vị nghe mà không biết. Tì 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 tì. Đó là cái bài đó gọi là bài xuất nữ, hồi nhỏ tôi học đà cò đó, cái bài cái đó là xuất nữ đó. Rồi bài Khổng Minh Tọa Ngọc Lâu, rồi bài Hạ, rồi bài Năm Xuân, rồi bài Năm Ai, mà nghe bản nhạc qua là biết liền á, cái đó gọi là mà biết liền đó, biết rõ bài gì đó, cái đó gọi là hữu tác dụng pháp, thuộc về thức. Mà còn nghe mà không biết bài gì, nghe nhạc mà không biết bài gì, cái đó gọi là trong cái giai đoạn còn hiện lượng, chưa có phân biệt, thì cái đó cũng tức là mình cũng tức là tâm nghe đấy, nhưng mà lúc đó ta gọi là hiện sở tri pháp, lúc đó gọi là tâm. Còn nghe mà phân biệt là gọi là ý. Còn làm cho con người thành con người, không phải là gỗ, là đá, là cây đó, thì ta gọi là tâm, là hiện thọ dụng. Thế thì là ba cái tên này nó có thể là thay đổi mà tên nào cũng thuộc về thức cả, mà tên nào cũng thuộc về cũng là tâm cả, mà tên nào cũng là ý cả. Thế thì là tâm ý thức chỉ cho một cái quẩn chót của ngũ quẩn đó. Cái này phải thiền cơ, phải thiền mới thấy được cái công dụng của ba cái ý nghĩa này. Hiện thọ dụng đó là một yếu tố làm cho con người thành con người, hữu tác dụng đó là cái yếu tố mà làm cho con người có khả năng nhận thức vạn pháp, và hiện sở tri nó có một cái tính biết tổng quát của nó. Tính biết hiện lượng, hễ là con người thì nó có cái tính biết hiện lượng, mà tính nó thanh tịnh tự nhiên. Thế thì tùy theo cái lúc, tùy theo trường hợp, tùy theo thời gian không gian nào đó,
mà gọi thức uẩn này bằng hiện sở tri, bằng gọi nó bằng hữu tác dụng, bằng hiện thọ dụng, thì ba cái tên đó là để chỉ cho lúc thì gọi nó là tâm, lúc gọi nó là thức, lúc gọi nó là ý. Thì dầu tâm, dầu ý, dầu thức cũng là một thứ mà làm cho con người thành một con người động vật có trí khôn, có hiểu biết, có tư duy, có phân biệt. Mà cái đó hễ con người sắc quẩn mà mất đi rồi, chết đi rồi là tan rã, hòa tan trong vũ trụ, rồi thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cũng tan rã, cũng biến chuyển, rồi hòa tan ở trong cái vũ trụ thiên nhiên này, thì thức quẩn cũng hòa tan ở trong vũ trụ thiên nhiên như vậy, chứ không còn một cái linh hồn được. Cho nên cái vụ mà thờ phượng kỹ lưỡng đó, rồi cúng hoài cúng mãi, có những cái vị mà làm cái đám giỗ tới lần thứ 20, lần thứ 25, lần thứ 30, lần thứ 35, lần thứ 40, lần thứ 50, mà cứ làm đám giỗ hoài như vậy, là mỗi năm nào cũng Phật tử cũng mời Phật tử lại, cũng năm nay bổn sư mình, năm nay là đám giỗ lần thứ 50. Không cần thiết như vậy đâu. Người đệ tử Phật không cần phải trả ơn cách long trọng bằng cái kiểu mình làm đám giỗ lần thứ 50, lần thứ 65, lần thứ 70. Không cần. Cái đó cái khó nghe đó. Cái đó là cái mà trong nhà chùa bị phạm phải cái sai lầm nó nhiều lắm, cho nên là khi mà nói ra là trong nhà chùa ta không bằng lòng nghe. Mà người ta tổ chức được cái đám giỗ lần thứ 50, lần thứ 55 mà ta cúng như vậy là ta quý trọng lắm. Mà quý trọng cỡ nào thì ở trong lòng của người đó là chỉ có trời biết thôi. Nhưng mà bên ngoài thì rõ ràng là đám giỗ thầy lần này là lần thứ 50, lần thứ 60, lần thứ 40 để cúng cái giác linh, cái giác linh của thầy mình, cái thần hồn của thầy mình, để mình đền ơn thầy mình bằng cách là thỉnh cái hương linh, cái giác linh. Cái người tu hành là dùng cái chữ tôn trọng hơn nữa, không gọi là chữ thần hồn hay là chữ chánh hồn, mà là dùng chữ giác linh. Dù là giác linh thì nó cũng vẫn không còn, dù là tâm hay là ý hay là thức thì nữa cũng đều không còn. Bởi vì ngũ uẩn giai không thì tâm cũng giai không, gọi đó là ý thì ý cũng phải giai không, mà gọi nó đó là thức thì thức cũng phải giải không. Tôi nói cái này rồi á, thì các huynh đệ đồng đạo đồng học với tôi suy nghĩ đi, tham thiền suy nghĩ đi. Rồi còn các Phật tử gọi là đệ tử Phật, các vị cũng tham thiền, các vị suy nghĩ đi. Tại sao bốn quẩn kia tan mất hết không quan trọng, mà còn thức quẩn vĩnh cửu là sao? Còn như sắc quẩn thì chỉ có các hòa thượng, các đại lão hòa thượng mới có cái tháp lớn, tháp mắc tiền, tháp rộng, tháp cao, tháp đá đẹp. Rồi còn những người Phật tử thì sao? Và những người tu hành mà ta không làm tháp thì những người đó thì sao? Nếu người ta tu hành thì tốt, người ta có tu giới, có tu định, có tu tuệ, mà người ta không làm cái tháp, ta không có tiền, cũng như người ta không dặn dò đệ tử phải quyên tiền làm cái tháp, nghĩa là tỷ 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 vậy đó, bằng đá quý rộng lớn cao sang đẹp, người ta không làm cái đó, thế thì những vị tu hành như vậy thì sao? Chẳng có phước báo gì, chẳng có giải thoát giác ngộ, chẳng có được nhờ cái gì của đạo Phật hết. Chỉ có những người có tiền làm tháp lớn, tháp cao, tháp đẹp, tháp quý, tháp sang, tháp nhiều tiền mới gọi là tồn tại. Còn người ta không làm cái đó là người ta mất hết hay sao? Ở trên đây cái này là tôi đề nghị rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni đạo bạn của chúng tôi,
phải nghiên cứu lại. Chứ bằng không là mình tu hành lâu quá là tu uổng kiếp đó nha. Tu tật tu sai là tu uổng kiếp, ngay trong lúc sống cực khổ vô cùng. Chứ xin tiền mình làm cho được cái tháp mình 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ đâu phải là cái chuyện mà không nhục nhã đâu. Phải có nhục nhã mới có được nhiêu tiền đó. Phải luồn cuối kiểu nào đó, phải chiều chuộng ai đó kiểu nào đó để mà lấy tiền, chứ đâu phải khi không thì người ta bỏ tiền cho mình làm dễ dàng. Phải chiều chuộng, phải luồn cuối. Có khi người ta yêu cầu những cái không có trúng gì đạo hết mà mình cũng phải ừ hử với người ta để lấy cái tiền để mà làm cái tháp cơ cơ. Ta biểu mình cúng tầm bậy mà mình cũng cúng nữa. Ta biểu mình cầu nguyện, cầu sao đơn bắt cao. Cha mẹ hồi đó không lo, không tạo điều kiện cho cha mẹ học đạo hành đạo. Rồi bây giờ để cho cha mẹ làm ăn tội lỗi để ấp, rồi tới chừng chết đi đều hoảng sợ cả đời. Rồi nó lấy cái sự nghiệp mà cả hàng ngàn tỷ của cha mẹ để lại, nó đem nó bố thí ra chừng 1 tỷ, 2 tỷ vậy đó, gọi là đền ơn. Rồi nó đem ra cúng, rồi yêu cầu mình gì đó mình cũng làm hết vậy đó. Mình làm hết để mình cầu nguyện cho cha mẹ nó được giảng sanh về cực lạc. Sao làm được cái việc đó? Mà không tu hành gì hết mà chết rồi tốn tiền ra mà làm được sung sướng vậy thì các vị vua chúa, các vị quan quyền, các những nhà đại gia kinh doanh lớn đó, là không có người nào chịu cực khổ luân hồi sanh tử gì hết. Không biết có tiền là sướng à? Vậy thì tu chi? Đạo Phật dạy tu cái gì? Tu là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý để có hiện thọ dụng pháp, là có sự an lạc ngay trong lúc hiện tại. Thì tu như vậy mới là nhờ cậy được, chứ còn bình thường cứ chịu tham sân si mạng nghi phẫn hận phú đạo tật sang khổ sở đầy ấp, rồi để tiền đó cho con cho cháu, sau đó nó lấy 1 phần triệu của mình đó, nên em tung ra cúng nhờ mấy ông thầy cầu, làm sao cầu được. Cái đó phải thành thiền là vậy đó. Thành thiền là coi có cái việc làm, coi có cái đòi hỏi của người đó, việc làm của thầy đó, của những vị cầu nguyện đó có đúng hay không. Cái đó khó à nha. Khó à. Mà tôi nói tôi chơi vậy, đây là tôi ngồi tại liễu đường đây, tôi nói tôi chơi vậy chứ còn tôi tin rằng là cái này khó nghe lắm. Gọi là chơi. Tôi đã từng giới thiệu với các vị là cuộc đời tôi là độc nhất đời tôi, chỉ có chơi, chơi là vậy đó. Chơi chờ chân cứng đá mềm, trời an biển lặng, mọi miền nở hoa. Chơi chờ cho xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi như thở bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Chơi chờ di lặng hạ sâm, ô kìa thấy rõ di lặng giáng sanh đã nhiều. Ở trên đây là tôi nói đây là tôi chơi vậy thôi, còn các vị mà có nghe là ráng chịu, muốn nghe thì ráng chịu, không nghe thì cứ bỏ đi. Người nào nghe không bằng lòng cứ việc chửi lầm thầm cho tới chữ lớn cũng không sao hết, cứ chửi. Chứ tôi nói kiểu này là khó nghe rõ ràng vậy, nó không trúng ý rất là nhiều người. Cho nên là tôi nói này nè nha, cái gọi là tâm, gọi là ý hay là ý thức đó, cũng kỳ thật là cái tên của thức quẩn mà thôi. Vì mặt pháp tánh học là gọi là tâm giới duy tâm, mà vì mặt pháp tánh học là gọi là tâm giới duy thức. Rồi thì sự vật ở trên đời này tôi gọi đều là do ý. Cái sự phân biệt của con người ở trong cuộc sống này ta gọi cái đó là ý.
thay vì là nói di tâm mà là di thức thì nói di ý cũng cứ được như thường. Thì ba cái tên đó chứ mà là một thôi đó. Còn nếu mà học theo kinh Lăng Nghiêm á, người ta còn gọi nó khác nữa, ta gọi nó là chân tâm thường trú. Rồi khi mà học một thất đại đó, các vị sẽ thấy câu này. Vì sắc quẩn á, ta đã tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sinh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Tức là về mặt vật chất là không, mà không là vật chất. Cái tính của vật chất nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới. Cái tính của vật chất nó ở trong ánh nắng của mặt trời, nó ở trong hư không, nó ở trong trong rỗng, và nó ở cùng khắp. Từ cái ở trong mặt trời, từ ở trong mây, ở trong nước, ở trong trống rỗng đó, ở trong đất, chỗ nào cũng có cái dữ liệu để cái dữ kiện để nó làm ra vật chất được hết á. Kể cả hư không trống rỗng đó cũng là cái dữ kiện để làm ra vật chất. Kể cả mặt trời mà mình thấy không hề có cái gì, cái hơi ấm trong mặt trời hoặc là cái hơi lạnh của sương cũng là một cái dữ kiện để làm cấu tạo thành vật chất. Vì vậy mà ta gọi là tánh sắc. Cái tánh đứng về mặt bản thể thì sắc là chân không, không là chân sắc. Cái tánh của sắc nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng cả pháp giới, cả vũ trụ. Tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, nó đáp ứng theo yêu cầu chúng sanh mà nó phát hiện ra, chứ nó không có là cái gì cả. Cây xương rồng tự nó duyên khởi, nó hình thành theo cái kiểu của nó. Nó mọc ở trên núi mà có mấy tháng trời nắng chang chang, không hề có mấy nước mà nó vẫn sống. Một cái tràm, cái loại tràm, một cái tràm, một cái mắm là cái loại mọc với nước mặn, nó cũng ứng sở thiên lượng tuần nghiệp phát hiện. Cái loại cây đó nó mọc dưới nước mặn, nó mọc ở trong bùn lầy, nó ngâm nước diễn trong cuộc đời sống của cây tràm, của cây mắm, của cây nước, sống trong bùn lầy nước động mà nước mặn nữa cơ. Thì cái đó là cũng ứng sở thiên lượng tuần nghiệp phát hiện. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo gì rốt ráo nó là như vậy. Đừng hỏi tại sao nó sống trong nước mặn mà nó sống được. Còn như mình trồng ở tất cả những cái hoa màu mình ăn đó, mình đem nước mặn tưới là nó chết, nó không sống. Vậy mà cây tràm, cây mắm thì ăn uống nước mặn không dính cựu, và ở dưới bùn lầy. Trong khi đó cây xương rồng thì nó ở trên nửa núi, trên núi 6 tháng mùa nắng hạn, người ta gần trái da, tất cả cỏ cây khác đều là chết hết, mà cây xương rồng vẫn không chết. Hỏi tại sao? Đừng hỏi tại sao. Tại vì là nó ứng sở trì luận từng nghiệp phát hiện. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó cấu kết thành là một cái chất liệu mà nó đủ sức đáp ứng cái yêu cầu khô hạn đó để cho nó sống. Thế thì vấn đề sắc quẩn vật chất là như vậy đó. Rồi bây giờ tới lửa nè nha, tánh lửa nè. Tánh lửa là chân không, là nó ở trong chân không, trong vô tận, đầy ắp trong vũ trụ bao la, chỗ nào cũng có lửa. Lửa là chân không, không là lửa. Cái tính của lửa thanh tịnh bản nhiên, ở đâu cũng có lửa hết đó. Nó khắp cùng cả pháp giới, chỗ nào cũng có lửa. Tùy chúng sinh tâm ứng sở thì lượng từng nghiệp phát hiện. Tức là đất là nước nè, gió cũng nói y như vậy, lửa nói y như vậy, hư không cũng nói y như vậy, rồi thất đại cũng nói như vậy, địa thủy quả phong không kiến, kiến đại là cái đại thứ sáu, cái đại là cái đại thứ sáu đó, nó thành ra là thức mà là thức cái giai đoạn gọi là hiện sở tri pháp. Nó làm cho con người nó thành tựu được cái chất sống của con người mà nó chưa có khả năng phân biệt. Thế thì lúc đó là kiến đại cũng tức là tâm. Nhưng mà tâm, cái lúc mà tâm chưa có cái tác dụng phân biệt, chưa có tác dụng phân biệt mà là khôn ngoan, lành lẹ, là hiểu biết kỹ, cho nên cái kiến đại ở trong thánh đại đó nó có thể là nó tác dụng vào những cái loài động vật thứ cấp. Còn như thức đại đó thì nó tác dụng vào cái loài động vật cao cấp là con người. Cho nên con người vừa khôn ngoan, vừa hiểu biết, vừa linh lợi, vừa mọi thứ để con người thành con người. Do vậy mà Kinh Lăng Nghiêm đó, khi mà nói tới thức đại đó, thì trong Kinh Lăng Nghiêm đó là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ấn sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Nếu nói theo Kinh Lăng Nghiêm đó, thì thức đại cũng tức là giác đấy. À, ngoài cái ý nghĩa là thức nè, tâm nè, ý nè, kêu cái đó bằng cái tánh giác cũng được nữa. Kêu nó bằng cái tánh giác cũng được, là cái đó đó khi mà thành gột rửa cái tâm cho trong sạch, cho thanh tịnh rồi thành được cái đạo quả vô thượng bồ đề đó, thì cái tâm là cái ý, là cái thức đó không còn kêu nữa, mà kêu nó bằng cái tánh, đó là cái tánh giác. Cho nên mình gọi ông Phật đó là Phật, đó là gì? Là Phật là cái ông giác đó. Ông đó ông giác ngộ chân lý hoàn toàn, gọi ông là ông Phật. Thế thì khi mà thành tựu quả Phật rồi thì không còn nói tâm, ý và thức, mà gọi là ông giác. Tánh giác chân không, tánh không chân giác. Tánh giác là nó bao trùm cả vũ trụ, mà trong vũ trụ chỗ nào cũng có cái tánh giác đó. Mà cái tánh giác đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp cùng pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Khi nào có một người mà gột rửa hết phiền não vô minh, gột rửa hết những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, gột rửa hết cái vi tế hoặc, thì con người thành ra cái ông giác. Vậy thì lúc đó gọi là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Thế thì thất đại nó cũng có cái thất đại trong đó, mà thất đại là nó biến ra thành là tánh giác chân không, tánh không chân giác. Vì vậy mà gọi là thức cũng được, cũng nó, gọi là tâm cũng nó, gọi là ý cũng nó, mà gọi là giác cũng là nó. Rồi gọi là tri kiến Phật cũng nó. Khi thành tựu bồ đề vô thượng rồi đó, thì cái thức hay là cái tâm hay là cái ý nó thành tánh giác, gọi ra là Phật tánh cũng nó. Thành ra cái này là phải học rồi, phải tham thiền mới được, mới biết được. Không có tham thiền là không biết. Tôi nói này, tôi gần như là nói chơi vậy đó. Rồi Phật tử nào bằng lòng nghe, không nghe là thôi. Không nghe là thôi, không sao hết. Không có bắt ép gì hết. Không bao giờ tôi mời ai làm một người học trò của tôi, gọi là đệ tử ruột, không có. Bởi vì tôi mời các vị làm đệ tử ruột rồi các vị phải chừng nghe ông nổi rồi các vị chửi tôi làm tầm đó. Mấy cái ông này ông nói cái gì tôi không bằng lòng chúng ta hết. Tôi muốn cúng nhất vị thần hồn của cha tôi. Tôi muốn nhờ mấy ông thầy rước mẹ tôi là nhất vị chánh hồn, là Nguyễn Thị A, Trần Thị B gì đó, về để tôi cúng rồi tôi trả hiếu. Mà ông thầy này ông nói vậy là chẳng có cái gì để cúng sao? Ôi cái thì lúc đó là các vị chửi tôi tan nát đủ thứ hết. Do lẽ đó mà tôi năm nay là học đạo hành đạo, đi dạy đạo hơn 60 năm mà không dám thâu đệ tử. Thâu đệ tử sao tôi chửi. Bởi vì cái kiểu nói tôi là tôi không ngán cái gì hết. Tôi nói theo cái hiểu biết của tôi. Tôi nói theo cái tham thiền của tôi. Nói theo cái tư duy của tôi. Nói theo cái kinh điển mà tôi đã học được. Cho nên là cái kiểu tu hành của Như Nguyễn Thường Sư, của Từ Thông này, thì lễ bái ông gì, lễ bái ai, không có lễ bái ai hết.
Bao năm lễ bái mấy năm cầu, pháp sư Từ Thông không bao giờ có cầu và cũng không bao giờ cần lễ bái. Nhưng mà nói cho hồi mà đang học Phật đó, là không có đi cộng đi niệm đi lễ bái đó, là nó bất phạt. Bữa nào mà ngủ quên, trời đất ơi, đáng sáng là phải đắp y rồi quỳ tắc bạch, rồi hôm nay con tên Từ Thông, hôm lỡ ngủ quên không có đi công phu, vậy xin đại chúng từ bi tha thứ cho con, và con chịu quỳ hương một thời, quỳ nhang là người ta ăn cơm rồi mình đó đắp y mình quỳ ở trước á. Cho nên lúc đó cũng phải tụng thôi. Rồi người ta biểu mình cầu nguyện, mình cũng phải đi cầu chứ, không cầu sao được, mình ở trong cái trường Phật học mà. Không đi cầu nguyện thì là bổn đạo nó không cúng, mà nó chơi ác vậy chứ. Không đi cầu nguyện là không cúng đấy à. Thì tôi cũng mới ráng tôi đi vậy. Tôi cũng cầu nguyện với ta chứ đâu phải là không có. Nhưng mà cái lúc đó là con chim đại bàng nó chưa có cánh, nó chưa có lông, nó còn ở trong nhờ trong cái ổ quạ. Mà nó ở trong cái ổ quạ đó thì bây giờ con quạ mà tha gà con hay là tha thịt thúi của cái con chó chết nó đem về thì là cái con đại bàng mà nằm trong ổ quạ là cũng phải ăn hết thôi à, ăn để mà sống chứ. Cho nên là tôi vẫn có cầu nguyện chứ không phải là không có. Tôi vẫn lại chai đầu gối có. Nhưng mà khi mà tôi học tôi hiểu rồi đó, là bắt tôi lễ bái ông gì đó tôi không làm. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái là mấy năm cầu, tôi không cầu. Tôi không cầu nguyện cho các vị. Các vị Phật tử ủng hộ tôi là biểu tôi cầu nguyện là không lấy, trả tiền lại ngay tức khắc. Đã từng trả thật sự ở trên giảng đường, ở tại chỗ tôi giảng đấy. Nó là nhờ cúng cầu nguyện đưa tên là vô tên nó không xin lỗi cái này trả lại. Tôi không cầu nguyện được. Cho nên có những người phân tử ta vui tánh, người ta nói ủng hộ cho tôi ăn tôi sống mà, người ta gọi là cúng dường nhất bảo. Nhất bảo tức là cúng cho ông Từ Thông đấy. Rồi ông muốn ăn sao ông ăn, ông muốn xài gì ông xài, chứ không có tam bảo. Nó tam bảo là tôi cũng không nhận luôn. Bởi vì tôi đâu có đem tôi trình với Phật đâu. Không bao giờ tôi đem trình với Phật, tôi nói rằng là Phật tử Trần Văn A, Nguyễn Thị B về cúng dường vậy nhờ tam bảo chứng minh phù hộ cho gia đình của Phật tử đó được bình an, sức khỏe, được làm ăn may mắn. Không bao giờ tôi làm việc đó. Cho nên lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, điều đó tôi không làm. Không cầu không được. Cho nên là ai cũng có hên xui, ai cũng sinh già bệnh chết mà không cầu nguyện được. Khấn cầu không được, hên xui mãi. Bá ngọ ông nào nhận lễ tao, nhận lễ tao từ trước tới giờ là mà không phù hộ tao được, để cho tao xui quá, tao già, răng tao đụng hết trơn mà không ủng hộ. Rồi tao lưng còn gối tao đi không được, mà cái ông nào đó hồi đó giờ là tao bỏ tiền vô tao cúng tao cầu nguyện mà không phù hộ tao. Bá ngọ ông đó, bá ngọ con đó. Nên đường lối của tôi là như thế. Cho nên cái bài này á nha, cái bài này là gần hết giờ rồi đó. Xin báo với Phật tử là gần hết giờ rồi đó. Mà không dễ nghe. Tuy nhiên không phải là ai cũng không nghe được. Phải nghe được chứ. Nhưng mà phải chịu khó tham thiền, phải chịu khó tư duy quán chiếu, và nhất là bỏ đi cái thần kiến, tức là cái ý niệm chấp ngã của mình, bỏ đi cái biên kiến, tức là cái ý niệm chấp thường chấp đoạn, bỏ đi cái tà kiến, là cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan hiểu sai lầm mà mình không biết. Bỏ đi cái tà kiến, bỏ đi cái kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là từ trước tới giờ mình nghe thầy mình nghe cha mẹ mình nghe hàng xóm gì đó nói vậy, rồi bây giờ mình làm theo, không dám cãi. Phải bỏ đi cái kiến thủ kiến, rồi bỏ đi cái giữ giới sai lầm, gọi là giới cấm thủ, bỏ đi cái giữ giới sai lầm. Mà có những lúc mà mình tu hành mình đặt ra những cái điều kiện sai lầm tầm bậy mà mình cũng không biết nữa. Tôi nói ví dụ như hồi mà tôi học tu đó, bữa nào ăn cơm rồi đi qua đường phải lấy cái sợi dây giải đó để buộc cái chân, buộc cái ống quần lại.
buộc ống quần lại. Vì sợ là sợ cái từ ở trong chữ Tàu ta nói cho thành lực ta gọi là hạ mau. Hạ mau nó rơi rớt ở trên chùa không có nên. Hạ mau là cái gì, biết hạ mau là cái gì không? Là cái tóc mà của em mình á. Cái tóc của cái bộ phận mà không được nói tên đó, mà sợ nó rụng, nó rơi trong đất chùa, cái rồi Phật Bồ Tát không có dám đi, không dám ở. Cho nên là lấy dây chân phải buộc cái dây chân lại hết. Mà thứ nhất là mấy người qua đó, trời đất ơi, họ quấn dài dài từ dưới cùng cảnh quấn lên cái đầu gối, họ sợ hạ mau rớt. Tôi phải làm bao nhiêu mấy mười mấy năm trời trong lúc mà còn ở trong trường Phật học đó chứ. Nhưng mà tới chừng mà tôi mà ra làm trụ trì rồi, tôi dạy học rồi là không bắt học trò trộn cái đó. Nếu mà còn dây đó để sợ hạ mau nó rụng như vậy thì Đức Phật Thích Ca hồi xưa là mới đánh độ ta mặc ra cái mình gọi nôm na là cái xà rông đó. Nó đâu có ống đâu mà cột. Mà cột mà cho nó không rớt được đó, thì chẳng lẽ là hai cái chân túm rụm lại rồi làm sao đi? Rồi nhảy không hay sao? Rồi bao nhiêu thầy trò vậy đi, nhảy cái thật mà được hay sao? Cho nên là tôi không cần bắt buộc phải cột. Cột ở quần. Nó rụng đâu nó rụng, mặt sáng đó. Phật trời không hề sợ cái đó đâu. Cái chữ bất tình của Đạo Phật là bất mãn, bất bình, bất dư ý, bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất là bất lạc. Ở đây thì cái đó mới gọi là cấu, mới gọi là nhơ. Chứ còn cái thứ hạ mau nó rụng như chuyện gì phải cột. Ấy cho nên tôi nói là phải tham thiền mới thấy rõ được chân lý. Còn bằng không mình tu xa, làm cực khổ mà uổng công mà vô ích. Cho nên cái đạo Phật của mình cần phải tham thiền dữ lắm đó. Mà tham thiền tôi nói xin nhắc lại, tham thiền không nhất thiết là phải ngồi kiểu nào mới được, không cần. Ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi chồng hởm cũng được, ngồi cái ghế bành của mấy ông tổng giám đốc ngồi đó, ghế có nệm đàng hoàng cũng được. Rồi đi đường cũng được, đi đường đi dịch đi chơi ngoài rừng cũng được, dân võng nằm ngoài rừng cũng được. Tôi bây giờ đây là tôi nằm võng ở ngoài rừng thông tôi chơi nè. Rồi tôi làm thơ nè, tôi làm thi nè, mà thơ thi cũng rất là thiệt. Bởi vì tôi moi móc kinh điển ra là tôi làm, thay vì là nó cả một cả trang sách gì đó, tôi rút ra tôi làm trong bốn câu gọi là thơ nè, bốn câu thi nè, là rút ra đọc sách ra, đọc kinh ra. Thế thì lúc đó là tham thiền đó chứ. Đi rừng là tham thiền, nằm giống là tham thiền. Tôi ví dụ giống như là yêu mà 17, 18 tuổi là nó yêu tàn khốc, nó yêu ngày, yêu đêm, đi cũng yêu mà đứng cũng yêu, mà nằm ngồi gì cũng yêu được hết. Vô buồn ngủ cũng không được, cũng tàn trọc, cũng nhớ hình bóng của người yêu. Yêu vậy đó là nó mới thành tựu được, là có đôi có bạn đó chứ không yêu đâu có được. Đâu làm sao mà có vợ có chồng, có con có cái được, phải yêu tha thiết. Tôi nói vậy là các vị bộ đó tôi nói chơi không phải đâu, thiệt đấy. Kinh sách ta học đạo niệm nhược đồng tình niệm thành Phật giả đa thời. Cái ý niệm mà giải thoát giác ngộ, cái ý niệm mà muốn chứng đắc đạo quả bằng cái ý niệm tình yêu mà mình yêu nam và nữ nhau đó, là mình thành Phật cấp kỳ, mau thành Phật lắm. Cái ý niệm thiền định của mình mà giống như ý niệm yêu vậy đó, là mình mau thành Phật lắm. Nghĩa là yêu liên tục thì ý niệm thiền định này cũng liên tục. Ý niệm tu thiền này, ý niệm là tham thiền này cũng liên tục vậy đó. Thành ra là tôi làm bài mà tôi nói với các vị đây đó là thơ không đó. Thơ này là moi ở trong kinh điển ra, moi trong đầu của mình ra. Cho nên là đi cũng moi trong đầu ra được, mà đứng nằm ngồi dân võng ở trên đồi cũng là moi cái đầu ra mà tư duy để mình đúc kết thành bài thơ, không phải đơn giản đâu. Tôi đọc lại cái bài thơ này. Thức tâm tâm thức chẳng hoài nhau, ý thức thêm vào đủ bộ ba, tức là thức, tâm, ý đều là một cái một. Cái đó là nó biểu lộ ra ba cái tính là hiện thọ dụng, hiện hữu tác dụng và hiện sở tri. Ba cái mặt đó nó gộp lại thành ra hoặc là thức, hoặc là tâm, hoặc là ý, hoặc là giác. Thành ý thức thêm vào đủ bộ ba, dù gọi ba tên duy thức uẩn mà thôi, thức uẩn gọi ba tên vậy đó. Còn nếu như kinh nghiêm mà gọi nó là một tên giác nữa cũng được. Đứng về cái mặt mà giải thoát giác ngộ của người để có giác ngộ rồi thì gọi cái đó là bằng cái tên giác, gọi là giác. Dù gọi ba tên duy thức uẩn sở tri, nó cái công dụng của nó là một là sở tri pháp, hai là hữu tác dụng pháp, ba là hiện thọ dụng pháp. Sở tri, tác, thọ hỗ tương nhau, ba cái món đó nó hỗ tương nhau. Khi nhìn về mặt sở tri, gọi là sở tri pháp, khi nhìn nó về mặt về hữu tác dụng pháp, khi nhìn nó bằng hiện thọ dụng pháp. Dù là nhìn nó ba mặt thì nó có ba tên, nhưng mà kỳ thật là nó hỗ tương nhau. Tên nào gọi cũng đều gọi cho tâm được hết, cho ý được hết, cho thức được hết. Hết giờ rồi, xin gần ở đây vậy. Xin chào tất cả quý vị, mong rằng là các vị nghe rồi tư duy rồi suy nghĩ, chứ còn là nhất thiết chi pháp tụng bổn vị lai ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng. Chân lý nó xa rời ngôn thuyết, nó xa rời lời nói, nó xa rời văn tự, không ai nói hết được hết. Xin chào tất cả các vị. Thank you.